mà từng cái ngài là đều do ngài Cư Ma La Thập là dịch đó. Ngài giỏi, ngài là một cái vị mà thần đồng về Phật giáo. 7 tuổi là đã ngộ đạo rồi, 7 tuổi đi vô trong cái chỗ đó mà đi chiêm bái với bà mẹ đó, mà vô bưng cái bình bát của Phật á, cái bình bát của Phật rất là nặng bằng vàng, mà ngài bưng lên ngài thấy nhẹ tinh á, à, ngài bưng ra rồi cái bà mẹ vô mà nói ôi à, con lấy xuống à, nói dạ con lấy đó. Thì khi mà ông dòm lại thì ông mới thấy bình rất là nặng, không có ngờ mình mà mình bê xuống được. À, khi đó ông nghe bà mẹ nói là cái bình đó rất nặng thì ông nhỡ không nổi nữa. À, ông mới ngạc nhiên hỏi bà mẹ tại sao mà hồi nãy con dỡ nổi bây giờ con làm không nổi nữa. Nó là con là tại vì hồi nãy là con làm có cái vô tâm, con không nghĩ là nặng nhẹ con bưng được, bây giờ con nghe mẹ nói nhẹ nặng thì con bưng không được nữa. Khi đó ông bắt đầu suy nghĩ, ông nói cái sức mạnh của cái tâm là như vậy đó. Thì là 7 tuổi mà đã ngộ như vậy rồi, và bà mẹ cũng là một bậc thánh, bà mẹ của ngài cũng biết được cuộc đời của con mình sau này sẽ hết sức là gian nan, vì anh hoa phát tiết ra ngoài mà nghìn thu bạc mình đời tài hoa. Là ông này ông đi vô, ông đi qua bên tàu á, thì là ông giỏi cho tới nỗi mà mấy cái thời đó là thời đường là tàu là hết sức là mê thích bậc Phật, mà nước nào cũng muốn dành ngài về cho mình hết, đến nỗi đánh nhau, cử binh đánh nhau để dành một mình ngài La Thập thôi đó. Thì hai nước đánh nhau, cái nước mà có ngài La Thập đó bị cái nước Quy Tư đó trải qua xâm chiếm để mà cướp ngài La Thập về. Ông Diêu tên là, thành ra mình đây là Diêu Tần Tam Tàng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch đó. À, thì cái ông Diêu Tần đó là cái ông đời Tần mà ông Diêu Hưng ăn cướp được ngài về thì ông mới là lo. Mà một ông này ông tham quá, ông nói một ông La Thập mà giỏi vậy, bây giờ mình phải sản xuất cho được nhiều ông La Thập chút. Và ông mới kiếm 10 cái lầu, à, mỗi chỗ là một cái lầu rất là đẹp, Đà Nẵng một cái, Đà Lạt một cái, Nha Trang một cái, nghĩa là 10 cái lầu. Rồi ông hy sinh ông là có 3,000 cung nữa, ông lừa mấy cô mà đẹp nhất đó, à, bố trí trong mấy cái lầu đó, mỗi lầu 10 cô, à, rất là đẹp. Rồi ngài đi tới đâu ở đó là cũng có 10 cô mà cung nữ ái phi của vua để mà hầu cần hết trơn á. Ông muốn mà tăng gia sản xuất mà. Ông kính trọng tới nỗi đó đó. Thành ra ngài, bà mẹ biết trước con đi này là giữ ít làm ít giữ nhiều. Giữ nhiều thiệt có cả 100 cô luôn, 10 cái lầu là 100 bà cung nữ mà bố trí như vậy. Thì nhưng mà đồng thời thì cũng có một số chư tăng trẻ để mà phụ việc với ngài trong việc dịch thuật đó. Ngài, cái công việc dịch thuật của ngài rất là đồ sộ, chúng ta cũng thấy đó. Thì là cái số mà thầy tu trẻ trẻ đó thì chắc cũng mới tuyển từ cái viện cao cấp này tới này. Thì mấy ông thầy mà thấy ngài tối nào cũng mấy cái cô cung nữ có đấm bóp hết trơn á, thì mấy thầy này bất mãn vô cùng, đắp y tới xin về hết, nói để mấy cô đó hầu thầy, còn con xin về lấy mỗi người mỗi bà vợ cho ông đấm bóp. À, thì ngài mới nói như vậy. Ngài nói bây giờ thầy trò mình ở với nhau đã lâu rồi, bây giờ trước khi chia tay đó thầy sẽ là đãi con một bữa tiệc rồi chia tay nhau. Nhưng mà bữa tiệc này để ngài, để thầy làm lấy, các con khỏi có nhúng tay vào. Thì đến khi mà cái giờ mà dọn tiệc đó thì mời mấy ông học trò ra, thì là thấy chẳng thầy chẳng dọn gì hết mà trên một chén bát không thôi, 10 cái bát như vậy nè, còn cái chỗ mà càng ngồi là một bát kim đầy cả kim, còn mỗi cái ông như vậy có 3 cái kim thôi. Nên bây giờ các con á, thầy là bậc thầy cho nên thầy nuốt nguyên cả một bát kim này, còn con mỗi người thôi tạm nuốt cái 3 cái thôi. Đây là cái buổi tiệc chia tay của thầy và các con. Ngài ăn nguyên một bát kim tỉnh bơ, mấy ông này ngó cho đâu có ăn được, tại đâu có thần thông. Đó. Thì là cái đường của ngài La Thập là đường kim cương thừa đó. Ngài có thể xúc chạm những cái nữ sắc được vậy mà ngài không có bị rớt, không có bị sa đọa. Cho nên vì vậy mà khi mà ngài trước khi chết đó, ngài có nguyện một lời là nếu mà tôi dịch kinh Phật không sai đó thì là cái lưỡi tôi khi thiêu xác tôi, cái lưỡi tôi vẫn còn, không có bị hư hoại, mà rốt cuộc cái lưỡi ngài vẫn còn, không có thiêu. Mà khi mà tôi đọc kinh tôi cũng thích ngài La Thập Dịch hơn là ngài Hiền Trang. Ngài La Thập Dịch hết sức là bóng bẩy, mà một con người đúng là một con người nghệ sĩ, và văn của ngài lưu loát lắm. Còn ngài Hiền Trang thì chỉ là một học giả thôi, chứ ngài không có một cái lưu loát, cái tính cách lưu loát như như ngài La Thập. Mà nói sờ mang tội cho thiệt ra là tôi tin tưởng cái bản của ngài La Thập hơn, tại vì ngài là người Ấn Độ. Ấn Độ thì họ hiểu văn phàn ngữ hơn là một cái người Tàu. Thành ra ngài Hiền Trang là người Tàu, mà ngài La Thập là người Ấn Độ, thì đương nhiên là tôi thường thường tôi cứ nghĩ là cái ngài La Thập chắc ngài phải hiểu Phật hơn là ngài Hiền Trang, tại Phật đồng hương với ngài mà. Thì cái đường kim cương thừa rất là khó, không phải là ai theo cũng được. Nếu mà mình chưa có đủ năng lực để mình theo con đường đó mà mình cứ đi vào đường đó đó, thì là không những có không có tiến bộ mà còn có hại nữa. Bao nhiêu công phu tu tập của mình đổ xuống sông hết. Tôi có nhân nói về cái kim cương thừa đó, tôi có trích một cái đoạn của cái ông Paul Brady đó, ông nói mà về Phật giáo hết sức là hay, để tôi cũng đọc lên cho quý vị cái đoạn đó. Tại vì có nhiều người á, họ thích về cái việc nghiên cứu Phật giáo, cho nên họ qua bên Tây Tạng đó. Và ông này thì ông đang ở Tây Tạng, ông là một học giả về Phật học, và ông đã từng tu trên núi tuyết 20 năm. Ông nói những cái lời rất là chí lý với những học giả khác từ Âu Mỹ sang bên Tây Tạng để nghiên cứu Phật giáo. Thì ông Paul Brady ông khuyên một cái lời như thế này: anh không nên coi việc nghiên cứu Phật giáo như một phương tiện để thỏa mãn trình độ trí thức hay một hình thức giải trí bằng tôn giáo. Phật giáo không phải là một vấn đề để nghiên cứu hay mang ra bàn luận. Người ta sẽ không được lợi ích gì khi làm chuyện đó. Ngày trước tôi đã làm thế. Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách về Phật giáo. Tôi có thể trích dẫn những câu trong kinh điển, đã sống như một tu sĩ, đã lên tuyết sơn tu nhập thất trong một hang đá. Và tôi nói rằng tất cả những cái thuộc về tri thức đều không có một giá trị nào. Ngày trước tôi đã hãnh diện về kiến thức và công trình nghiên cứu của mình. Tôi là một người được gọi là chuyên môn về Phật giáo. Tôi đã đi diễn thuyết khắp nơi, biết bao người đã khâm phục khả năng ăn nói và hiểu và kiến thức chuyên môn của tôi. Nhưng rất ít ai biết rằng đằng sau những danh từ tốt đẹp, những câu nói khôn ngoan, tôi đang thu mình vào một cái vỏ ốc kiên cố mà tôi đã tạo. Tôi đã xây một bức tường bằng kiến thức giữa tôi và thế giới bên ngoài. Phật giáo đâu phải là một học thuyết hay một kiến thức để đem ra nói đi nói lại. Phật giáo là vươn lên tất cả kiến thức, kinh nghiệm để không vướng mắc vào đâu cả. Tôi đã mất bao nhiêu năm mới nhận thức rằng lời dạy của Đức Phật thật giản dị và vô cùng thực tế. Đức Phật không quan tâm đến vấn đề nhằm thỏa mãn trí tò mò của con người, như nguyên nhân vũ trụ, sự sáng tạo đầu tiên hay các câu hỏi tương tự. Ngài chỉ quan tâm đến hoàn cảnh con người, sự khổ đau mà con người phải gánh chịu, nguyên nhân sự đau khổ đó và cách nào để chấm dứt đau khổ. Cuộc đời là như vậy, đã là người ai lại không đau khổ. Bất cứ hạnh phúc nào hôm nay cũng dọn đường cho sự đau khổ ngày mai, và cứ tiếp diễn mãi. Sinh ra đã là khổ, già cũng khổ, bệnh tật cũng khổ, và dĩ nhiên chết là một điều ai cũng sợ hãi. Phải sống với người mình không ưa là một sự khổ, phải xa lìa người mình yêu mến cũng là một điều khổ. Ham muốn mà không toại nguyện đã khổ, nhưng toại nguyện rồi cũng vẫn còn khổ, vì được cái này lại mất cái kia, hoặc còn ham muốn một cái khác. Nhưng có đau khổ thực sự thì mới mong đi tìm con đường diệt khổ. Chưa có đau khổ thì cuộc đời còn đẹp lắm. Có nếm mùi đau khổ, người ta mới tỉnh ngộ và nhận thức một cách đứng đắn hơn về mục đích của cuộc đời. Theo sự hiểu biết của tôi thì mục đích cao cả nhất của cuộc đời là tìm cách vượt ra ngoài các đau khổ. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều muốn tránh đau khổ, nhưng vì họ không ý thức rõ rệt về nguyên nhân của đau khổ, nên cách thức tránh đau khổ của họ chỉ có tính cách tạm bợ trong giây lát, không trực tiếp đi sâu vào nguyên nhân đau khổ, cho nên đau khổ vẫn tiếp diễn. Tại sao chúng ta đau khổ? Phải chăng vì cái ước muốn tham vọng khôn nguôi để theo đuổi một cái gì ta không biết rõ? Phải chăng vì ham muốn mà anh đau khổ? Nhưng anh đâu có biết rõ điều anh muốn. Anh nghĩ có tiền nhiều thì hạnh phúc, nhưng anh có hạnh phúc không? Tiền bạc đâu có nghĩa gì khi anh đang bối rối vì tình trạng sức khỏe. Anh nghĩ nếu được mạnh khỏe anh sẽ hạnh phúc, nhưng anh có hạnh phúc không? Nếu có tiền bạc và sức khỏe, anh lại thấy cuộc đời thiếu một tình yêu thì chẳng có nghĩa gì nữa. Tóm lại, anh vẫn chạy đuổi theo những ham muốn mà không biết mình muốn gì. Và anh tiếp tục đau khổ vì không bao giờ toại nguyện. Nếu anh ý thức rằng mình đau khổ vì ham muốn, thì anh hãy loại bỏ sự ham muốn này đi. Kể cả ham muốn thành Phật nữa nha. Đau khổ hay hạnh phúc tùy thuộc vào thái độ của anh đối với cuộc đời. Khi anh muốn có nhiều tiền, dĩ nhiên anh phải trải qua nhiều khó khăn, cực nhọc mới xây dựng được một tài sản. Khi có được điều mong muốn, anh lại lo sợ sẽ mất đi điều anh vừa đạt được. Anh sống trong bất an, lo lắng và phải kiếm thêm để bảo đảm cho cái gọi là sự an toàn trong cuộc sống. Nhưng có bao giờ anh được an toàn đâu. Nếu anh hiểu rằng tài sản chỉ như một cái cúp luân chuyển trong các cuộc tranh giải thể thao, khi anh đạt được, anh phải biết rằng một ngày nào đó nó sẽ được truyền qua tay người khác, thì có lẽ anh sẽ thoải mái hơn. Được, thua, còn, mất đều là những sự kiện xảy ra trong cuộc đời như ngày và đêm, mưa và nắng. Đó là cái con đường mà vừa rồi là nói hơi lạc đề chút. Bây giờ chúng ta trở lại cái hai cái hạng người theo Phật, một cái hạng người là gọi là tâm giải thoát, là đi theo cái con đường giới và định, như là thiền hữu chẳng hạn, đó là cái người đi theo đường giới định khổ hành ép sát. Nhưng mà cuối cùng cũng phải có một chút thấm được cái tình thương rồi mới giác ngộ được. Cái tình thương có nội dung trí tuệ, sau này mới lao vào cuộc đời để cứu vớt chúng sinh được. Cái con đường tâm giải thoát đó là con đường giải thoát bằng giới, bằng định. Còn cái con đường tuệ giải thoát là cái con đường luôn luôn tỉnh thức ở trong cuộc đời, lăn vào cuộc đời sống mà vẫn giữ một cái thái độ tỉnh giác. Thì cái người đó phải có trí tuệ và luôn luôn là bén nhạy trong cái sự quan sát của mình. Thì cái hạng người mà thiên nặng về tuệ giải thoát thì có thể là không có tu hành gì hết đó. Họ sống lăn vào cuộc đời, nhưng mà họ luôn luôn họ quan sát họ rút kinh nghiệm từ những cái đau khổ, từ những cái lỗi lầm của mình. Thì những cái người tuệ giải thoát đó, khi mà họ giải thoát được á, cái đường đó rất khó, nhưng mà nếu khi giải thoát được thì họ có thể dạy lại dạy lại cho người khác một cách dễ dàng hơn là cái người mà chỉ sống bằng giới và định, chưa có kinh nghiệm đó, thì chỉ biết có một mặt của cuộc đời thôi, thì thuyết pháp á, thì nói có vài câu là ngậm miệng liền, không có nói thêm được nữa. Không biết cái chuyện mà gian nắn là như thế nào, hay là đau khổ như thế nào. Thành ra vì vậy mà Đức Phật á, khi mà Đức Phật mà ra đời đó, Ngài phải hiện thân. Cái kiếp cuối cùng của Ngài, Ngài phải hiện thân là một người có vợ, có con, có tất cả những cái phiền não của cuộc đời đó, có tiền, có bạc, có danh, có lời, tất cả cái đó là những cái phiền não đó chứ gì. Ngài phải những cái phiền não, nhưng mà Ngài á, đối với cuộc đời thì họ cho đó là những cái danh vọng tột đỉnh, những cái giàu sang, những cái mà hạnh phúc nhất. Mà cuối cùng Ngài cho đó là phiền não, cho nên Ngài rũ bỏ để Ngài ngồi dưới gốc cây, đi lang thang cho tới khi chết cũng là chết dưới gốc cây. Lúc nào cũng ngồi gốc cây, nhà cao cửa lớn bỏ ra đi tà tà cả gốc cây 49 năm. Có ai mà chịu được như vậy không? Ngài là chịu được như vậy, Ngài sống như vậy đó. Ngài chỉ là đi lang thang như vậy trong suốt cuộc đời, rồi đến khi nằm ngủ cũng giữa cái gốc cây mà ngủ, thì là mà chết. Thì cuộc đời của Ngài để nói lên cho chúng ta biết là những cái danh vọng, những cái tiền tài và những cái mà sắc đẹp, những cái mà người đời cho là hạnh phúc á, thì đối với cái người giải thoát á, chỉ là ràng buộc, là phiền não, là đau khổ. Nhưng mà chúng ta, những cái người chưa giác ngộ thì vẫn cho đó là hạnh phúc. Chúng ta có chú kìa, chúng ta muốn cố thủ, muốn bám lấy cái đó, không có buông bỏ. Ngài thì Ngài có tất cả, để Ngài buông bỏ tất cả thì mình mới thấy Ngài như vậy, mình mới theo. Còn nếu mà Ngài mà tưởng tượng như là Ngài không có vợ, không có con, hay là không làm vua chẳng hạn, mà Ngài chỉ là một cái người sa môn mà điên xin đó, thì cái đạo của Ngài chỉ có là cái tâm giải thoát thôi đó, thì là cái lời nói của Ngài chưa có mạnh đủ để mà thuyết phục tất cả mọi người, từ cái người trí thức đến cho đến kẻ cùng đinh, như là cái giáo lý của đạo Phật. Phật sở dĩ mà lôi cuốn được tất cả mọi giai tầng trong xã hội là vì giai tầng nào cũng thấy là Ngài có một phần của mình ở trong á, mà mình Ngài hơi giống mình. Cái người bùi đời cũng thấy Ngài hơi giống mình, cái người mà cao sang tột đỉnh cũng thấy Ngài hơi giống mình. Thành ra cái thành công, cái nói là thành công thì cũng đúng, nhưng mà sở dĩ là cái sự lan truyền rộng rãi của giáo lý Phật trên khắp tất cả xã hội là vì Ngài đã từng qua tất cả những cái đoạn đời. Cho nên Ngài nói là phải có ba cái đối với dục lạc tài sản ở đời đó, phải có một con người phải biết ba chuyện, phải biết cái vị ngọt của nó, cái vị ngọt của nó phải biết. Cho còn họ đang thấy cuộc đời ngon lành mà Đức Phật không biết cái vị ngọt của cuộc đời thì là Ngài nói chuyện khác, họ không tin đâu. Cho nên Ngài cũng công nhận là có vị ngọt ở trong đời sống gia đình, trong đời sống ràng buộc, phải biết cái vị ngọt của nó, và rồi phải biết cái mặt trái của vị ngọt đó, tức là cái sự đau khổ. Và phải biết một cái điều thứ ba là sự xuất ly. Nếu mà ai mà biết được ba cái đó mới là cái người biết một cách toàn vẹn về cuộc đời. Và khi mà biết toàn vẹn thì đương nhiên là cái sự chán, cái sự mà yếm ly, chán đời cũng lên tới cùng cực. Còn cái người mà chưa có biết rõ thì là chưa có chán, chưa có đủ ba khía cạnh đó thì chưa chán. Giống như cái người mà Ngài hay lấy ví dụ cái người mà ham mê dục lạc đó, người đang còn đắm say dục lạc mà chê những cái người sa môn khổ hành đó là những cái người là không biết sống, cái người phá hủy sự sống. Thường thường là người người đời họ nói là sắc đẹp, tuổi trẻ, tất cả cái đó để mà phụng sự cho cái sự hưởng thụ của mình. Tại sao không hưởng thụ mà đang còn tuổi thanh xuân bỏ cào trọc đầu đi tu hết đồ ngu? Thì là Đức Phật mới lấy làm cái ví dụ hết sức là hay. Đức Phật lấy ví dụ là cái người cùi đó, hồi xưa thì cái bệnh cùi chưa có thuốc mà chắc bây giờ cũng chưa có thuốc. Mỗi lần mà lên cơn theo cái mùa trăng lên á, thì họ mới hơ, họ đào một cái hố lửa thật đỏ rồi họ hơ mấy cái mục ghẻ cùi của họ vô trong cái lò lửa đó, để cho nó chảy máu, cào chừng nào máu chảy chừng đó. Cào máu chảy mà cái người cùi cảm thấy hết sức là khói, là đã ngứa, khi nó ngứa quá đi, cái cơn lên nó ngứa quá đi thì đương nhiên là phải nhờ đến cái sự gãi cho chảy máu ra, cào cho chảy máu ra và hơ trên cái hố than hừng. Bây giờ người Đức Phật kể cái cảnh tượng mà cái hố than hừng và máu me như vậy, Đức Phật kể là đó, cái người cùi họ cảm thấy khoái cảm, họ cảm thấy rất là sung sướng trong lúc mà họ mà lên cơn mà cùi mà được cái hố than, vậy là gãi cho vết thương chảy máu ra là khoái lắm. Bây giờ cái người lành bệnh bắt tới làm vậy có chịu nổi không? Chắc là ai cũng sợ hết trơn á, thấy cái đó là sợ vô cùng. Thấy cái hố than và thấy máu me là cái người lành không cách nào mà chịu nổi. Cái dục lạc đối với cái người mà chưa giác ngộ cũng giống như vậy. Cái người mà chưa giác ngộ đó thì là vì cuộc đời thấy nó trống rỗng vô vị quá, thành phải đi tìm những cái thú vui tạm bợ để quên đi cái nỗi sầu cô đơn, cái nỗi đau khổ của kiếp người. Chứ còn một cái người đã giác ngộ thì đương nhiên thấy cái đó là những cái mà từ nó đã là đau khổ rồi. Thấy cái hố lửa và thấy máu me không, cái người giác ngộ, cái người mà tỉnh táo không ai ưa ba cái chuyện đó gì, chỉ có một người cùi mới ưa thôi. Thì những cái người mà chưa giác ngộ đó cũng giống như mấy cái người cùi đó. Còn Phật á, nó là một người mà đã giải thoát thực sự đối với dục vọng thì là giống như là những cái người mà không có bệnh. Đức Phật lấy cái ví dụ đó hết sức là sống động. Cái đời Tất Đạt đó, khi mà ông ta khi mà đây ta tôi đang nói cái chuyện mà cái thái độ phê phán của Tất Đạt đó, còn có một cái đoạn quan trọng nữa. Trong cái đời sống mà bê tha của Tất Đạt, Tất Đạt cũng có một cái thái độ phê phán. Và khi mà gặp Đức Phật đó, ông cũng có một cái thái độ phê phán. Cái phê phán này thì là mấy người Phật tử đọc tới thì rất là bực mình, thấy có vẻ trịch thượng lắm. Kính bạch đấng giác ngộ, tôi nghĩ rằng không ai tìm được giải thoát qua những lời chỉ giáo. Ngài không thể truyền cho ai bằng ngôn từ những gì đã đến với Ngài trong giây phút Ngài đạt giác ngộ. Lời chỉ giáo của Ngài dày rất nhiều, phải sống thế nào, tránh điều ác như thế nào. Nhưng có một điều giáo lý ấy không chứa đựng, ấy là tại sao chỉ có một mình Ngài độc nhất đạt được cái điều huyền bí Ngài đã chứng để trở thành một đấng giác ngộ. Chính vì thế mà tôi phải đi con đường của tôi, không phải để tìm một lý thuyết tốt đẹp hơn, vì tôi biết không có, nhưng để từ bỏ tất cả lý thuyết và thầy dạy, để tự mình đạt đến đích hay là chết. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi hôm nay và giờ phút này, hỡi đấng toàn giác, khi chính mắt tôi được chiêm ngưỡng một bậc thánh nhân. Đó là cái thái độ phê phán của Tất Đạt. Cái người này cũng có ít nhiều, nghĩa là hơi nhiều nữa, kiêu căng, cho nên là không có đi con đường bằng phẳng bình thường được. Và đối với những cái hạng người như vậy đó, thường thường là cuộc đời dành cho họ nhiều đau khổ. Do cái sự mà nhiều băn khoăn thắc mắc đó, thì là đương nhiên là họ cũng phải nhiều cái đau khổ, nhiều cái vấp ngã. Cái hạng người mà tâm giải thoát thì cái đời sống bình lặng hơn, vì là luôn luôn là tuân phục theo những cái kỷ luật, những cái mà chương trình. Nhưng mà cái đời sống đó thường thường nó đi theo một cái khuôn khổ nhất định. Cho nên một cái người mà đạt tới mà giải thoát nhờ định, nhờ giới định đó, thì là họ lại ít có cái khả năng về thuyết pháp hay là giác ngộ cho người khác, làm cho người khác giác ngộ được. Bây giờ còn nhiều đoạn nữa mà hết giờ rồi, quý vị có cần đặt câu hỏi gì không? Ai đặt câu hỏi gì về câu chuyện dòng sông để chúng ta giải đáp ở đây? Còn có một số câu hỏi nó thuộc về những vấn đề chung chung thôi, để cho chúng ta nói cho xong cái câu chuyện dòng sông để chúng ta đề cập cũng được ha. Sáng nay tôi mới nhận được vài câu hỏi, nhưng mà vì bữa nay đang nói về câu chuyện dòng sông đó, và nó tính để chúng ta để dành những cái câu hỏi đó vào một cái dịp khác. Các ai hỏi gì lên cứ lên nói đây, không có viết giấy cũng được.
Bạch sư cô, kính bạch sư cô, chúng con là thắc mắc một chút hơi nhiều về cái tu theo hai pháp là thiền và tu theo pháp môn tịnh độ. Tại vì bây giờ có một vị thượng tọa ở ngoài đó là phát nguyện để mà tịnh tu, rồi sẽ thâu rất là nhiều băng tặng cho những 166 chùa Việt Nam trên thế giới. Mỗi một tháng sẽ tặng 200 băng về tu tịnh độ. Và trong cái những cái băng đó có 10 băng căn bản và còn những băng khác để băng khác là về thực hành. Thế thì bây giờ giữa phái thiền và phái tu tịnh độ á, thì Hòa thượng Thanh Từ có giảng về kinh A Di Đà ở chùa Xuất Lợi. Thế còn băng đây thì xác định một cách khẳng định rằng 100% á, là có một cái cõi cực lạc như thế và vàng bạc châu báu như thế. Thành ra bạch sư cô nhân tiện mà về sư cô giải về tâm giải thoát và tệ giải thoát á, thì con xin sư cô giải thêm cho chúng con để mà biết cái con đường đi cho nó được dễ dàng hơn. Thì cái tuổi thì là một người Phật tử đã cao rồi đó, nếu mà lang thang mãi thì không biết bao giờ mà được ra thế nào. Dạ, con xin hết lòng cảm ơn sư cô.
Cái nói về tâm giải thoát và tề giải thoát là nói về cái căn tánh của cái hàng người tu. Có cái hàng người thiên về định, có hàng người thiên về tuệ. Còn khi mà nói về cái pháp môn á thì nó là khác, pháp môn tình. Nhưng mà ví dụ như pháp môn tình độ, đối với một cái người mà thiên nặng về tuệ thì họ hiểu pháp môn tình độ khác. Có người thiên nặng về đức tin, tức là có thể tạm gọi là tâm giải thoát. Trong kinh Nam Tông thì thường dùng chữ tín giải thoát đó, tùy tín hành giả đó. Thì cái người mà tu theo pháp môn tịnh độ có thể gọi là cái hàng là tùy tín hành giả, là cái người mà nương theo cái đức tin của mình đối với Phật Thích Ca để mà tu. Có đó gọi là cái hành giả mà đặt nặng lòng tin trên hết. Thì nghe Đức Thích Ca trong kinh Di Đà nói là cứ niệm Di Đà đi, thì là cứ niệm liên tục như vậy, nhất tâm bất loạn, thì đến khi mà mình chết á thì mình sẽ được thấy được Phật Di Đà và được sanh về cái cõi nước Cực Lạc của Ngài. Thì nếu mà mình mà tin một cách, nghĩa là từng chữ một, mình tin một cách quyết liệt, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, suốt đời đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm hết trơn á, thì cũng có một cái, cũng có một cái lời của nó, có một cái kết quả, cái hiệu quả là cái người mà niệm Phật như vậy, niệm Phật thì đương nhiên là khỏi chửi lồn á, khỏi gây lồn. Về cái miệng của mình là được cái khẩu nghiệp của mình á, và mình trừ được cái khẩu nghiệp là ác khẩu. Mình niệm ai nói gì cũng mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì đâu có làm mất lòng gì ai đâu. Rồi cái ý của mình ăn thua cái đó, tâm ý đó, nghĩ cái miệng thì niệm, nhưng mà cái lòng mình có nghĩ không? Cái lòng mình phải nhất tâm đó, mình không có nghĩ bậy đó. Nhiều khi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà trong lòng nó cứ tính tiền, thì là khi đó niệm Phật cũng giống như đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay nói Coca Cola hay Pepsi Cola thôi, chứ cũng chẳng có giống gì đâu. Thì nó cũng có được một chút lợi ích thôi, là cái miệng mình khỏi có chửi lộn thôi, chứ còn cái tâm mình chưa được định. Chứ còn nếu mà miệng niệm mà tâm nghĩ thì như vậy là thiền rồi. Thiền tức là tâm mình chuyên nhất vào một cảnh rồi. Thành ra tôi thấy là thiền với tình cũng là một thứ thôi. Cho nên nó cõi tình đồ có nhiều tầng bậc, trên tầng đồ cũng có vùng kinh tế mới nữa. Là người nào mà cứ niệm như vậy đó thì cuối cùng cũng có được lên, nhưng mà lên cái chỗ ở biên địa, tức là vùng kinh tế mới đó, phải làm ăn hơi cực khổ chút. Còn á, nếu mà mình niệm với một cái tâm mà có trí tuệ đó, có trí tuệ đó thì là mình được lên cái chỗ gọi là thường phẩm thường sanh. Cái người mà hiểu tình đồ kiểu như Ngài Huệ Năng đó, nhiều khi khỏi cần cầu lên được, ở đây ngay là tình đồ rồi. Ngài Huệ Năng, Ngài hiểu tình đồ cách thông minh, Ngài nghĩ là 6 cái căn của mình mà mình đừng có cái tâm tà vầy đó, cái tâm mình đừng tà vầy thì 6 căn tiếp xúc với 6 trần là không có cái gì mà đau khổ, không có gì mà ác độc hết á. Cái cõi này tức là tình đồ rồi, thì mình cầu đi đâu chia cho mệt. Khi mà cái lòng mình thanh tịnh, lòng mình có từ bi hỷ xả, thì mình nhìn người ta bằng con mắt từ ái, mình trải lòng thương cho người ta, người ta đối lại với mình cũng với một cái lòng thương mến, hai bên không có ghét bỏ nhau, thì đâu có đánh đồn, đâu có ăn cướp của nhau, thì cuộc đời này đâu có thành cái địa ngục. Sở dĩ cuộc đời thành cái địa ngục vì con người đem cái tâm xấu xa đối với nhau. Cho nên 6 căn mắt mở ra thì là thấy của người khác thì tham, thấy sắc người khác thì tham. Vì do cái tham tài, tham sắc, tham của đó vậy mà cái cuộc đời này nó trở thành cái địa ngục, nó không có tình, nó không có sạch. Cho nên vì vậy mình phải cầu đi chỗ khác. Còn nếu mà mình tu, cái tâm mình thanh tịnh rồi, khi mà tâm đã thanh tịnh rồi á, thì mắt, tai, mũi, lưỡi đều thanh tịnh hết. Bởi tại là cái lòng ham muốn đó, khi mà tâm mà đã ham muốn đó thì cái nhìn của mình nó cũng dơ bẩn. Không phải là chỉ có những cái gì, chỗ gì dơ bẩn nó mới dơ bẩn, mà cái nhìn cũng dơ bẩn. Thành ra trong Thánh Kinh cũng nói đó, cái nhìn của người ta không phải là phạm dâm dục trong cái hành vi dâm dục không, mà ngay cái nhìn đó cũng là một cái nhìn dâm dục đó, dâm dục từ cái nhìn. Còn khi mà đã không có một cái lòng dâm dục rồi thì tất cả các giác quan đều thanh tịnh hết. Không có một cái giác quan nào, không có một cái bộ phận trong người nào cần phải che đầy hết đó. Thành vì vậy mà Mật Tông đó, Mật Tông là cái ý nói như vậy đó, Mật Tông họ hay đưa ra những cái bộ phận mà người ta cần phải giấu giếm. Là vì con người cái tâm dơ bẩn, con người có cái tà tâm, cho nên cần phải che giấu bộ phận này, bày ra bộ phận khác. Còn cái người mà cái tâm mà không ô nhiễm thì không có bộ phận nào ô nhiễm hết, không có cần chi phải che đầy hết. Trong Thánh Kinh nói là cái vườn địa đàng, trên vườn địa đàng khi mà ông Adam với bà Eva mà chưa có cái lòng ô nhiễm với nhau, họ đâu cần mặc áo quần. Thì mật tông á là muốn nói cái chỗ đó, cần nhất là cái tâm cho thanh tịnh, thì tất cả các cái quan năng của mình đều là những cái quan năng để mà hướng đến cái đường đào hết đó, tất cả đều là đường lối để đào, chứ mình không có khinh cái này mà bỏ cái kia. Nếu mà mình chỉ có cái đầu óc mà không có cái bao tử thì là không có ăn thì mình cũng học được đó. Thì tất cả con người của mình là mình phải, một là mình tất cả đều trong sạch, mà hai là tất cả đều dơ nháy, trong có cái mà cái này sạch cái kia dơ, còn phân biệt cái này sạch cái kia dơ, là như vậy là cái chưa có thấy được cái nhất thể, cái toàn vẹn của cái sự sống là như vậy. Thì cái nãy giờ nói cái chuyện tịnh độ đó, ngài Huệ Năng á, ngài giải thích cái tịnh độ theo cái tinh thần thiền, thì là sở dĩ mà cái cõi này nó đau khổ, nó thành cái cõi ta bà, tức là cái cõi đau khổ, là vì tâm của người xấu xa. Bây giờ mình sửa cái tâm mình lại, trước nhất là mình sửa cái tâm mình, mình đừng có nhìn tài sản, nhìn sắc đẹp người khác bằng một cái lòng ham muốn, thì đâu có tội lỗi gì. Tài sản từ nó đâu phải tội lỗi, con mắt mình từ nó cũng phải tội lỗi, thì tất cả là đều do cái tâm. Mà khi mình mà đã tình cái tâm lại thì đương nhiên cái cảnh này, là cái đất này là cái đất tình, thì khi đó không cần phải vãng sanh, không cần phải đi đâu hết đó. Còn nếu mà nói là cái cõi tình đồ không có thì nói về cũng không có đúng. Trong duy thức học á, mình nếu mà mình giải thích theo duy thức học là tất cả đều do thức mà biến, thì cái cuộc đời này cũng do thức biến chứ gì, thì tình đồ cũng do thức biến. Nếu mà mình thấy cuộc đời này có thật đó thì tình đồ cũng có thật, mình nếu mình thấy cuộc đời này giả đó thì tình đồ cũng giả. Tôi thấy là nếu mà mấy vị thấy cuộc đời này giả thì khỏi cần sinh ra tình đồ làm gì. Nhưng mà mình thấy cái đau khổ này có thật đó thì cũng nên coi tình đồ là thật đi. Chứ còn nếu mình thấy đau khổ này, cái đau khổ cuộc đời này mà mình thấy là có thật mà mình không có cầu sanh tình đồ, thì cái người đó này sẽ trôi lăn mãi hoài. Chỉ có bậc Bồ Tát đó mà thường căn á, cái người mà gọi là tùy giải thoát đó, mới nên xác nhận rằng tình đồ là giả. Tại vì họ lăn qua cuộc đời này mà họ không có bị ô nhiễm, mà họ coi tất cả cái đau khổ này đều giả đó, thì họ cũng nên nói tình đồ giả, họ không cần sanh tình đồ. Còn mình đang còn thấy trong cuộc đời này mình có thể bị sa đọa trong cuộc đời này, mình còn có bị cuộc đời này cám dỗ, mình còn điêu đứng về cuộc đời này, thì rất nên cầu sanh tịnh độ. Mà tịnh độ đó cũng là duy tâm tạo, tam giới duy tâm, vàng pháp duy thức. Trong theo trong duy thức học là vàng pháp duy thức. Mình nói một cái cho rõ là ví dụ như cái phòng này chẳng hạn, cả một cái lớp giảng này cũng là duy tâm tạo chứ gì, là vì do cái tâm mình muốn đến nghe pháp, cho nên mình mới ngồi đây rồi mới cái thành một cái giảng đường, mới thành cái lớp học, thành một cái khóa giảng. Thì tất cả mọi người tới đây vì một cái mục đích là nghe pháp và nói pháp, thì đương nhiên cái phòng này cũng là giả chứ gì, giả là giả hợp đó, nó tạm có thôi, lát nữa là ai về nhà nấy là không. Cho nên nói giả là không phải là hoàn toàn không có, hay là không, không phải là hoàn toàn không có, mà không có thật và không có bền. Nó chỉ tạm có trong 1 giờ 2 giờ đồng hồ này, rồi sau đó là nó làm việc khác, nó làm phòng quay radio chẳng hạn. Thì như vậy thì nếu mà mình chịu được, thấy là cho là cái sự mà đau khổ này là giả đó, mình đừng có kêu reo đó, thì cứ lăn vào cuộc đời đi. Mình chịu được cái đau khổ của nó thì cứ tạo nghiệp đi. Chứ còn khi mình tạo nghiệp á, thì là mình thấy là vui vẻ lắm, mà khi mà chịu thọ quả báo là mình không có vui vẻ tí nào hết trơn á. Thành ra mình đừng có, khi mà mình đã thấy mà thực có những cái quả báo đau khổ thì mình cũng nên gây những cái nhân cho nó an lạc. Thành ra cái việc mà thật giả có không là vậy đó, mình cũng nên nhìn theo một cách tương đối thôi, mà nên xét bằng từ mình, cho đừng có nghe người khác nói. Người khác những cái thấy của họ khác vì họ tu hành, họ cái trình độ của họ khác. Ví dụ như đối với ông thầy thì cái gì cũng không hết á, là tại vì họ không có vợ, không có con, không có tài sản. Còn đối với người gia đình á, có gia đình thì cái gì cũng có hết. Thì mình đã lỡ mình gây tạo ra rồi thì không phải là mình bây giờ nói cái gì cũng không, rồi bỏ vợ bỏ con rồi bỏ nhà bỏ cửa lên núi tu cũng được nữa. Tại vì mình đã lỡ tạo ra rồi, cho nên khi mà đã có đó mình biết là giả. Nhưng mà cái lợi ích của cái thuyết mình thấy như vậy là mình đã biết giả, thì mình bây giờ mình lỡ gây nhân rồi thì mình đừng có gây nhân thêm nữa, nhưng mà mình phải gặt những cái quả mình đã gieo, nhưng mà đừng có gây nhân thêm thôi. Chứ còn mình lỡ mình gieo rồi mình không có thể nào nói là không được hết đó. Chừng nào mà chưa có con, chưa có chồng có vợ thì được, chứ còn mình lỡ có rồi chứ đừng có nói giả rồi bỏ đi thì không được. Thì cái cõi mà tình đồ đó, tình đồ mà giả đó, nếu mà nói tình đồ giả là nói theo kiểu các Bồ Tát, các Tổ sư, vì các ngài có thể lăn ra giữa cuộc đời ngài cũng thấy giả. Chứ còn mà nếu mà mình mà nói kiểu đó thì không được rồi, mình phải nói tình đồ có thật. Tại vì mình đang thấy cái cuộc đời này có thật nè, cái đau khổ và cái sai lầm của mình nó có thật.
Thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60-6410. Điện thoại số 773-334-9299. Nếu quý đạo hữu muốn phát tâm phát thí những băng đọc kinh truyện này về Việt Nam, xin gọi số 405-745-3437, hoặc ở Âu Châu xin liên lạc với Diệu Hoa 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.